Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống ngày nay, Cơ Đốc nhân chúng ta đang bị lôi cuốn theo nhịp sống hiện đại phát triển không ngừng của xã hội. Đôi khi chúng ta cứ bươn chạy theo và quên mất chúng ta là ai và phải làm gì trong cuộc sống tạm bợ này. Mục đích sống của Cơ Đốc nhân là phải luôn bày tỏ Giê-xu cứu Chúa cho mọi người biết. Nhưng trong nhịp sống không ngừng chuyển động, chúng ta có còn nhớ hay là đã quên đi mục đích tối thượng mà Chúa đã truyền cho chúng ta? Nhằm để nhắc nhở mỗi một chúng ta, trong những ngày sau rốt này, chúng ta sống cuộc sống như thế nào để có thể làm chứng nhân sống cho Chúa? Hy vọng rằng qua chương trình đọc sách online Theo Dấu Chân Chúa sẽ giúp cho mỗi chúng ta sống đẹp lòng Ngài, và qua đời sống chúng ta mọi người sẽ biết đến danh Chúa Giê-xu. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 4 của cuốn sách Theo Dấu Chân Chúa. Suốt tuần lễ này, ông chủ bút tòa soạn tờ tin tức hàng ngày liên tiếp nhận được những bức thư của độc giả phản ánh xung quanh vấn đề thiếu sót bài tường thuật trận đấu quyền Anh. Trong đó có một số bức thư buộc Edward phải chú ý đến nó. Trước tiên là bức thư ngắn ngủi của chủ bút tờ báo khác, thân gửi ông chủ bút tờ tin tức hàng ngày. Cùng là đồng nghiệp, tôi thành thật khuyên ông không nên có những hành động kỳ dị như vậy. Tại sao ông lại từ chối đăng bài tường thuật trận tranh tài nổi tiếng ở resort? Tôi hy vọng từ nay trở đi, tờ tin tức hàng ngày của ông sẽ không tái diễn tình trạng này nữa, mà nó sẽ là tờ báo luôn theo kịp thời gian, tiến bộ và kịp thời cung cấp đầy đủ mọi thông tin cho độc giả. Được chứ ông bạn thân mến của tôi? Chào thân ái! Kế đó là bức thư của một nhà kinh doanh nổi tiếng ở ngoại ô thành phố Raymond. Ông ta là độc giả mua báo dài hạn của báo tin tức hàng ngày trong nhiều năm qua. Thưa ông Edward Norman, ông định rút đổ một chấn động tinh thần nào đó của riêng ông lên đầu quần chúng nhân dân ở thành phố Raymond này và các độc giả của báo ông sao? Nếu không, tại sao ông lại có hành động kỳ quặc như thế? Tôi hy vọng rằng ông không có ý định thử cải cách công tác qua phương tiện báo chí chứ. Ông sẽ thất bại ê chề nếu ông cứ tiếp tục thử nghiệm những điều như vậy trên báo chí. Ông hãy chấp nhận ý kiến của tôi. Hãy quay trở lại những phương pháp mà ông đã áp dụng cho tờ báo của ông từ bấy lâu nay. Đừng gây sự ồn ào vô ích như vậy ông ạ. Người ta sẽ cười về hành động vừa rồi của ông đấy. Ông chủ bút thân mến, hãy để tờ báo của ông tiếp tục thành công như nó đã từng thành công trước đây vậy. Tờ báo của ông phải kịp cung cấp những tin tức sốt dẻo cho quần chúng mỗi ngày thì mới xứng đáng với cái tên của nó chứ. Như trận đấu quyền Anh ở resort vừa rồi chẳng hạn. Ông Edward à, hãy cho người khác cái mà họ muốn và hãy nhường công việc cải cách công tác của ông cho những người chuyên môn. Thân ái, ông Edward cũng có nhận được cả thư của mục sư Henry Maxwell nữa. Đây là lá thư duy nhất động viên và khích lệ hành động vừa rồi của ông. Ông Edward thân mến, tôi xin chúc mừng về bằng chứng mà ông đang thi hành về lời hứa nguyện của ông. Đó là một sự khởi đầu rực rỡ và không một ai cảm thấy giá trị của nó hơn là tôi. Tôi biết ông phải trả giá một giá rất đắt, nhưng không phải là tất cả. Hãy cố gắng lên, dũng cảm lên ông Edward nhé. Tôi vẫn thường và sẽ luôn cầu nguyện cho ông, mục sư của ông, Henry Maxwell. Dù vậy, ông chủ bút vẫn gặp sự đe dọa về sự lỗ lã trong công việc làm ăn của ông từ một bức thư của chủ một công ty trách nhiệm hữu hạn về các mặt hàng điện tử. Ông mở ra và đọc ngay tức khắc. Kính gửi ông chủ bút tờ tin tức hàng ngày. Thưa ông, khi hết thời hạn quảng cáo của công ty tôi, xin ông hãy vui lòng đừng tiếp tục nó nữa. Báo của ông tuần này không có người mua. Tôi e rằng phần quảng cáo cho công ty tôi sẽ không đến được với quý bạn đọc như tôi mong muốn. Tôi xin gửi kèm theo thư đây chi phiếu để trả đầy đủ cho thời gian quảng cáo vừa rồi và coi như hợp đồng của tôi với quý báo sẽ chấm dứt sau ngày đó. Chào thân ái giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Electron. Ông Edward đặt bức thư xuống bàn một cách chậm chạp. Ông sắp mất một mối làm ăn lớn. Có lẽ điều này sẽ làm cho dư luận thêm ồn ào. Ông bóc tiếp thư của một ông chủ nhà máy thuốc lá lớn nhất tại thành phố Raymond. Tay trùm sản xuất thuốc lá này lại xin rút một quảng cáo thuốc lá trên tờ tin tức hàng ngày. Ông chủ bút xếp những bức thư lại một cách ngay ngắn. Ông ngồi trầm ngâm, hai bàn tay đang chặt vào nhau đặt lên bàn. Ông liếc nhìn cột quảng cáo trên tờ báo. trong những mục quảng cáo thì phần quảng cáo thuốc lá này được trả chi phí cao nhất. Bây giờ ông ta không hợp đồng quảng cáo, coi như một nguồn lợi cho tờ tin tức hàng ngày đi tông. Chợt có một điều thôi thúc lạ lùng trong tâm trí, khiến ông phải chú ý kỹ hơn đến toàn bộ trang quảng cáo trên tờ báo. Những hàng tích lớn quảng cáo cho rượu mạnh, xì gà đầu lọc, vân vân đập vào mắt ông. Ông cảm thấy chột dạ và có lỗi với Chúa Giêsu. Một câu hỏi xoáy vào trong tâm trí của ông: Chúa Giêsu có bằng lòng khi tôi đăng tải những mục quảng cáo đó không? Và lập tức câu trả lời phát ra từ trong sâu thẳm của lương tâm ông rằng: không bao giờ, không đời nào Chúa Giêsu lại làm điều ấy. Edward cảm thấy một sự cáo trách trong lòng. Vốn là một tín đồ Cơ Đốc hầu việc cho Chúa Giêsu, ông lại đi quảng cáo những loại mặt hàng ma men như vậy, thì làm sao ông xứng đáng là công dân nhà Chúa nữa? Chúa sẽ buồn lòng khi con cái của Ngài lại đi tiếp tay cho kẻ khác tham dự vào hành vi tội lỗi. Tuy vậy, từ hồi nào đến giờ ít thấy những con cái Chúa phản đối việc ấy, vì đó là công việc làm ăn hợp pháp của giới doanh thương ở thành phố Raymond văn minh và có đông tín đồ Cơ Đốc. Chẳng hiểu sao ở thành phố này lại tỏ ra dễ dãi trong việc cấp giấy phép cho các nhà sản xuất và kinh doanh rượu bia như vậy. Do đó, tờ tin tức hàng ngày của ông cũng nằm trong guồng máy hoạt động tự do như thế, và mục đích quảng cáo trên tờ tin tức hàng ngày là nguồn lợi tức dồi dào nhất cho tờ báo. Các nhà kinh doanh tầm cỡ sẽ cạnh tranh, đua nhau chịu bỏ ra một số tiền lớn để giữ chân một quảng cáo cho mặt hàng của mình. Điều đó có phần thúc đẩy việc tiêu thụ nhanh chóng, đem lại lợi nhuận cao cho họ. Bây giờ, họ lại viết thư xin rút lui phần quảng cáo của họ. Liệu tờ báo tin tức hàng ngày rồi sẽ ra sao? Nó có còn sống nổi không đây? Đó là vấn đề buộc Edward phải vắt óc suy nghĩ. Nhưng phải chăng đây là câu hỏi cuối cùng cho ông chủ bút? Ông còn phải đối diện câu hỏi cần thiết hơn: Chúa Giêsu sẽ làm gì trước trang quảng cáo của tờ báo? Edward đang và phải trả lời một cách dứt khoát, hợp lý câu hỏi thứ ba trong tuần lễ này. Nếu Chúa Giêsu là chủ tờ bút tin tức hàng ngày như ông, thì liệu Ngài có cho một quảng cáo các loại rượu thuốc lá trên trang báo không? Nếu Ngài không làm điều đó, thì chắc chắn mình cũng sẽ không làm. Mình phải theo gương Chúa chứ, Edward lại tự nhủ. Edward Norman đã tự vấn mình và cảm thấy bình an, một sự bình an thật. Ông đóng cửa phòng lại, quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ và tiếp tục dẫn dắt ông, ban sự khôn ngoan cho ông để xử lý công việc một cách ổn thỏa. Sau đó, Edward gọi người điều hành ban biên tập vào phòng của mình. Crack, tôi đã xem xét những mục trên trang quảng cáo và quyết định chúng ta không cần thực hiện trang quảng cáo như thế nữa. Anh hãy thông báo cho nhân viên chịu trách nhiệm khâu quảng cáo hãy ngưng công việc và không được nhận thêm hay tái gia hạn những hợp đồng quảng cáo mà tôi đã đánh dấu ở đây. Ông chủ bút nói chậm rãi nhưng cương quyết. Có nghĩa là chúng ta dẹp luôn trang quảng cáo? Crack càng kinh ngạc hơn cả lúc trò chuyện với ông chủ bút hôm thứ hai vừa qua. Đúng thế, anh bình tĩnh nghe tôi nói đây. Anh thử nghĩ giùm tôi, nếu chủ bút tờ báo tin tức hàng ngày là Chúa Giêsu, thì liệu Ngài có cho phép đăng quảng cáo rượu whisky, thuốc lá, vân vân không? Thưa ông, không, không bao giờ Chúa Giêsu làm điều ấy đâu ạ. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến chúng ta và công việc của chúng ta cơ chứ? Chúng ta không thể nào hành động như Ngài được trong vấn đề báo chí của chúng ta. Tại sao ông lại đem áp dụng những nguyên tắc như thế vào trong báo chí nhỉ? Thật là ngớ ngẩn. Tôi nghĩ là ông không nên làm như thế. Không nên đâu ông ạ. Crack nói gần như thét lên vì tức tối. Edward hỏi nhỏ nhẹ, tại sao lại không nên? Tại sao à? Ông thừa sức biết điều đó. Chúng ta sẽ đánh mất những nguồn lợi béo bở từ một quảng cáo. Tờ báo chúng ta sẽ chắc chắn bị phá sản vì một đường lối làm ăn kỳ quặc đáng cười của ông. Ông chết đó thì mặc xác ông, vì ông gây ra sự phá sản này. Nhưng còn chúng tôi, ông cũng định kéo chúng tôi cùng chết đói với ông luôn hay sao? Càng nói, Crack càng tức giận cao độ. Thật tình tôi không hiểu nổi ông. Tôi không hiểu nổi ý định lạ đời của ông. Chẳng khác nào một người bị tâm thần ông chủ ạ. Crack, anh lại suy nghĩ như thế sao? Edward buộc miệng hỏi một câu mà ông không chờ đợi trả lời. Ông cảm thấy như đang hỏi chính mình. Ngừng một lát, Edward nói tiếp, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm như thế. Vả lại, tôi đã nói với anh rồi, tôi sẽ thực hiện lời hứa nguyện của tôi đối với Thiên Chúa, rằng tôi sẽ làm việc gì bất luận sau khi tôi suy xét Chúa Giêsu sẽ làm gì với công việc đó. nếu Chúa Giêsu không làm công việc đó, thì ắt hẳn tôi cũng sẽ không dám làm, chẳng hạn như việc quảng cáo trên các báo về mặt hàng rượu thuốc lá. Thế ông cho rằng khi đăng tải các mục quảng cáo đó là chúng ta phạm tội với Chúa à? Sẽ là như vậy nếu chúng ta đồng tình với việc quảng cáo các mặt hàng ma men ấy. Còn quảng cáo các mặt hàng khác thì sao? Chúng ta phải nghiên cứu, thận trọng xem nó có tổn hại đến người khác không, và nhất là nó có làm vinh hiển cho nhà Chúa không, sau đó mới đăng. Nếu như nó không làm vinh hiển nhà Chúa như ông muốn, thì dẹp luôn. Edward trả lời không ngần ngại. Nghe câu trả lời thẳng thắn của ông chủ, Clark bực bội nhưng đành im lặng, bỏ về phòng làm việc của mình. Tại sao ông chủ lại cố gắng phấn đấu cho một lý tưởng ngu xuẩn như vậy nhỉ? Thật là quái gở. Clark lại lẩm bẩm một mình. Anh ta đang lo sợ tờ báo tin tức hàng ngày sẽ đóng cửa nếu như tiêu chuẩn là lý tưởng kỳ quặc kia của ông chủ Book được mọi người trong tòa soạn chấp nhận. Đó là một sự ngu ngốc, điên rồ chưa từng thấy. Anh ta tiếp tục lầm bầm. Hay là mình chuyển đến làm cho báo khác nhỉ? Clark suy nghĩ đắn đo. Đối với Edward, ông vẫn tỏ ra bình thản với công việc. Người ta để ý thấy ông thường xuyên làm một việc mà trước đây chẳng bao giờ họ thấy cả, đó là cầu nguyện. Ông đang kêu cầu khẩn thiết, xin Chúa dẫn dắt ông tiếp tục công việc Chúa muốn, giúp ông có kế hoạch, chương trình mới cho tờ báo. Sau những thời giờ cầu nguyện, ông thường tỏ ra trầm lặng. Ông đang đối diện với một nan đề nữa. Đó là, có nên tiếp tục cho phát hành báo vào Chúa Nhật hay không? Ở Raymond, duy nhất chỉ có tòa soạn của Edward là phát hành báo vào Chúa Nhật, nên rất ăn khách. Báo được tiêu thụ vào Chúa Nhật gấp 3, gấp 4 lần các ngày khác. Cả người dân ngoại đạo, lẫn tín đồ cơ đốc, cả công nhân, lẫn giới trí thức ở Raymond đều rất ưa chuộng tờ tin tức hàng ngày phát hành mỗi Chúa Nhật. Vì đó là ngày nghỉ của họ, họ cần giải trí chút đỉnh với báo chí. Trong khi đó, các tờ báo khác đều nghỉ việc vào ngày Chúa Nhật, nên buộc họ phải mua tờ tin tức hàng ngày. Báo vào Chủ Nhật bán đắt như tôm tươi, lợi nhuận thu được khá cao cho tòa soạn. Thế nhưng, bây giờ ông Edward lại vụt ra một suy nghĩ. Chủ Nhật là ngày nghỉ của Chúa, là ngày thánh. Liệu Chúa Giêsu có đồng ý cho việc phát hành báo vào Chủ Nhật hay không? Tại sao mình đọc thuộc nằm lòng 10 điều răn của Chúa? Hãy lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Nhưng mình lại không thực hiện. Chẳng lẽ lý thuyết của mình một đàn, hành động của mình một nẻo sao? Edward lại tự chất vấn mình. Còn nếu ông thực hiện đúng lời hứa mà ông đã ý thức được cho chính mình, thì đó có nghĩa là tờ tin tức hàng ngày ngưng hoạt động Chủ Nhật, tòa soạn của ông sẽ chịu lỗ lã hàng ngàn Mỹ Kim. Hơn nữa, các độc giả mua báo dài hạn đã đặt tiền trước cho số báo đủ 7 ngày một tuần. Bây giờ ông lấy lý gì mà chỉ giao cho họ số báo của 6 ngày mà thôi? Họ sẽ phản đối và gây náo động lên cho mà xem. Edward thực sự cảm thấy rối trí về vấn đề này. Ông suy nghĩ mãi, đắn đo mãi, và cuối cùng ông vẫn không dám thực hiện ý định. Tờ báo tin tức hàng ngày Chủ Nhật vẫn được phát hành như thường lệ. Đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được rằng ông đã từ chối một bước dẫn dắt của Chúa Giêsu. Ông cảm thấy áy náy vô cùng. Đối với tờ tin tức hàng ngày, chính ông là người uốn nắn nó và chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngoài ra, không có ban chủ nhiệm tham khảo ý kiến gì cả. Nếu có vấn đề gì thì ông tự mời nhân viên và phóng viên họp lại rồi triển khai công việc. Những buổi họp không định kỳ chỉ tùy vào kế hoạch của ông chủ bút mà thôi. Nhưng chiều nay, ông chủ bút quyết định tổ chức phiên họp mời tất cả mọi người làm việc trong tòa soạn đến dự. Ông dự định sẽ nói thẳng ra giữa cuộc họp về động cơ và mục đích hành động của ông. Cuộc họp được tổ chức tại phòng văn thư. Trên khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ tò mò. Họ đang hướng về phía ông chủ bút và chờ đợi. Thưa tất cả các bạn, Edward vào đề ngay. Tôi mời các bạn đến đây để biết rõ hơn về những kế hoạch của tôi thực hiện trên tờ tin tức hàng ngày. Tôi đề nghị cần có một vài thay đổi cho tờ báo mà tôi nghĩ là nó rất cần thiết. Tôi biết rằng có nhiều người ngạc nhiên và thậm chí phản đối về những việc mà tôi đã làm. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ cho các bạn biết động cơ nào đã thúc đẩy tôi làm như vậy. Tôi đã nói điều này với Clark rồi, và bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn đây. Mọi người nhìn nhau dò hỏi và sau đó đổ dồn ánh mắt về phía Edward. như thế này các bạn ạ. Ông chủ bút đang hai bàn tay vào nhau, tựa lên hai đầu gối. Tôi đã quyết định cho tờ tin tức hàng ngày của chúng ta sẽ ngừng phát hành vào mỗi Chủ nhật, bắt đầu thực hiện kể từ sau Chủ nhật tới. Trong số báo phát hành Chủ nhật tới, tôi sẽ dành phần trang nói rõ lý do vì sao tòa soạn sẽ ngưng phát hành báo vào những Chủ nhật sau đó, để đền bù lại cho những độc giả đã đặt mua báo dài hạn kể cả Chủ nhật. Chúng ta sẽ phát hành số lượng báo gấp đôi của ngày thứ Bảy, giống như một số báo của các tòa soạn khác phát hành buổi chiều thường nhật nhưng không phát hành vào Chủ nhật. Tôi xin cam đoan với các bạn rằng, đúng theo quan điểm Cơ Đốc, thì việc phát hành báo vào Chủ nhật là một điều chẳng đúng và chẳng lợi ích tí nào, thậm chí còn là tai hại nửa đằng khác. Thử hỏi Chúa Giêsu có vui lòng cho chúng ta phát hành báo vào ngày nghỉ của Thượng Đế không? Chắc chắn là Ngài không vui lòng rồi. Nếu Ngài ở địa vị tôi, Ngài sẽ không để cho tòa soạn phát hành báo vào Chủ nhật đâu. Ngài không làm bất cứ điều gì thì tôi ắt cũng không thể làm bất cứ điều đó. Tôi biết điều này sẽ gây chấn động với các công ty, các nhà quảng cáo cũng như những độc giả mua báo dài hạn. Chính bản thân tôi cũng sẽ bắt đầu đón nhận sự lỗ lã trong công việc. Còn các bạn, cứ yên tâm, với công việc của mình, lương hướng các bạn vẫn không có gì thay đổi. Tôi sẽ trả đủ cho các bạn như mọi lần. Các bạn yên tâm chứ? Ông chủ bút lắng giọng và nhìn khắp lượt những người trong phòng. Mọi người yên lặng, không ai nói với ai một lời. Ông Edward cảm thấy sống mũi cay cay. Ông xúc động khi thấy mọi người không tỏ ý gì phản đối ông trong lúc này. Dù vậy, ông vẫn cảm thấy sợ một điều. Mọi người hoang mang về công việc ông làm, nhưng chưa tiện nói thẳng với ông. Cũng có thể như vậy lắm chứ. Ngay lúc đó, Greg đi vào phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh xin nói chuyện nghiêm túc với Edward. Giọng nói phẫn nộ của anh ta chứng tỏ anh ta đang bị kích động và hoang mang tột độ. Anh xin từ chức. Về phần Edward, ông rất thận trọng và lựa lời để trả lời Greg. Ông cảm thấy đau đớn trong lòng khi nhìn thấy gương mặt đỏ gay giận dữ của Greg. Ông cố gắng lý giải một cách kiên nhẫn để Greg có thể hiểu ông. Ông tự nhủ trong lòng, bằng bất cứ giá nào, mình cũng phải làm công việc giống như Chúa làm. Ông rất sợ Greg bỏ việc vì Greg là một cộng sự đắc lực của ông. Anh ta có rất nhiều công sức đối với tờ tin tức hàng ngày của ông. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng hết sức để thuyết phục Greg nhất trí với quyết định của mình, chứ ông không thể làm khác được. Thình lình, chợt có điều gì đó hiện lên trong ông khiến ông vững tâm. Ông cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ đang thâm nhập vào tâm trí ông, giúp ông thêm quyết tâm. Greg nhìn ông chầm chầm gằn giọng, thưa ông chủ, chắc chắn ông sẽ phá sản tờ báo chỉ trong vòng 30 ngày cho mà xem. Và nếu tờ báo bị phá sản thực sự chỉ bởi những ý nghĩ ngông cuồng của riêng ông, thì điều đó quá vô lý và quá oan ức với chúng tôi. Tại sao ông không có ý nghĩa xây dựng mà lại bày vẽ ra ý định phá hoại là sao nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nổi ông. Hãy bình tĩnh Greg, cậu nóng nảy quá. Edward vẫn giữ một mực ôn tồn thuyết phục. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ như vậy, tình hình sẽ ổn thôi mà, anh bạn trẻ. Đột nhiên, ông chủ bút quay sang nhìn thẳng vào mắt Greg và hỏi với một nụ cười lạ lùng. Thế anh có định ở lại bên cạnh tờ tin tức hàng ngày cho đến khi nó bị phá sản không? Anh có can đảm ở lại không? Ông Edward, xin ông đừng đùa, tôi không hiểu nổi ông nữa rồi. Tôi nghĩ là ông nên đi nghỉ mát vì thần kinh ông đang căng thẳng quá nên sinh bệnh chăng? Tôi không ngờ ông thay đổi nhanh như thế. Tôi quá thất vọng về ông. Greg nhăn nhó một cách đau khổ. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tôi nữa, Greg ạ. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ thực hiện quyết định ngưng phát hành báo vào Chủ nhật như tôi đã nói. Còn anh vẫn chưa chịu trả lời tôi. Anh sẽ ở lại với tờ báo chứ? Greg cúi đầu suy nghĩ một lát và gật đầu đồng ý. Edward tiến sát tới bắt tay anh ta và vội vã quay về bàn làm việc. Mọi người trong phòng họp lần lượt đứng dậy trở về nơi làm việc của mình. Vừa đi, họ vừa bàn tán xì xào. Kính thưa quý thính giả, đến đây chương 4 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles M. Sheldon đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 5 của tập sách này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chúa Cứu Vớt Đời Tôi do ca sĩ Nguyên Thủy trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an. Lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bến bờ. Nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng khoáng tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi Chúa chết thay. Thân mang gai đắng trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Golgotha kia bao tội lỗi, trần gian Chúa gánh mang. Ban ân yêu thương Chúa chuộc mua, cứu vớt đời tôi. Mang đớn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ chi quá nặng lớn, ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nương trong tay cha ba buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho tôi niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo tiêu tan ngay khi ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Từ khi nương trong tay cha mà buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho tôi niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tiêu tan ngay khi ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương.